This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua internet website của đài là daisaigon.com. daisaigon.com hoặc khán giả theo dõi qua điện thoại, dùng điện thoại để gọi vô cũng như để nghe chương trình cũng như là cái điện thoại mình là radio gì đó. Số đó là 641-552-5009 hay là có T-Mobile số đó là 360-398-4219. Dĩ nhiên khi mình dùng điện thoại họ có thể tính tiền qua cái data của mình. 641-552-5009 hay là T-Mobile 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp mời gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại là 713-664-8002 713-664-8002 713-664-8002 đó là số điện thoại của phòng studio của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp mời gọi thẳng vô phòng studio, tôi là Tom Hoàng, Tom sẽ cố gắng góp ý kiến. 713-664-8002 và thưa mời thính giả gì đầu tiên ạ.
Dạ, xin chào luật sư, cô Tinh Ly á. Tôi muốn hỏi luật sư về di chúc á. Tôi hồi xưa, hồi con tôi còn nhỏ á, thì là tôi có làm cái di chúc để cho con, để lại cho con. Nhưng mà lúc đó con nó còn nhỏ thì muốn để cho người em đứng đầu đó, để mà ví dụ tôi có chuyện gì thì nó take care hai đứa nhỏ. Nhưng mà bây giờ mười mấy năm sau rồi, con tôi nó lớn, bây giờ nó hai mươi mấy tuổi rồi, thì cái di chúc đó đó tôi nhờ cái người, tôi làm một cái tờ giấy để tôi nhờ cái người em đó giống như là ký tên để mà toàn quyền lại cho con tôi, nhưng mà tôi vẫn giữ cái di chúc đó để xài, hay là mình phải làm lại cái di chúc khác thưa luật sư?
Dạ thưa, tùy theo cái lúc mà mình làm cái di chúc cho nó, mình ghi cái quyền của người em là gì. Những gì bà mới nói hồi đó là người luật sư làm cho bà phải không?
Dạ đúng rồi.
Okay. Những gì bà nói là Thông nghĩ đó, là người luật sư đó, họ hỏi là mấy cháu còn nhỏ, bà muốn ai lo lắng tài sản, giữ cái này cho tụi nó, thì bà nói tên của người em. Thì cái câu hỏi tiếp của luật sư hỏi là vậy thì mấy tuổi, mấy đứa nhỏ mấy tuổi nó mới được hưởng tài sản này, bà có nhớ bà cái chuyện đó không?
Dạ không, không có nhớ.
Ok. Cái đó là một cách giải quyết cái tài sản của mình. Cách thứ nhì á, Thông nghĩ là người luật sư đó không làm như vậy, nhưng mà phòng ngờ nếu người đó có làm là bà nói tôi để hết cho em tôi, rồi tôi đã nói với em tôi rồi, take care mấy đứa nhỏ vậy thôi, thì người luật sư làm tài sản để hết cho người em, thì cái đó nó hơi khó cho bà bây giờ, là tại vì người em được hưởng hết, mà cũng tội nghiệp cho người em, mà khi người em được hưởng hết người em phải trả thuế, nhưng mà cái tiền nó thật ra của mấy đứa nhỏ. Nhưng nếu mà làm cái cách như là người em chỉ có quản trị tài sản dùm, tức là gọi là guardian hay là trustee, thì trong đó bà ghi, trong đó thần thường ghi là nếu mà con tôi 18 tuổi trưởng thành thì đưa tài sản cho nó hết. Hay là nếu con tôi 25 tuổi, bởi vì nãy tôi hỏi là vậy thì người luật sư đó có hỏi bà là con bà mấy tuổi được hưởng không? Nếu mà bà không, mình không bàn về chuyện đó, hay là người luật sư bà không bàn, thì người luật sư đó có thể ghi vô đó là 18 tuổi, là trưởng thành. Thì thí dụ bà có hai, cho tôi hỏi bà có mấy người con?
Dạ hai.
Hai người tuổi ngang nhau hay sinh đôi hay là tuổi nhau lớn nhỏ?
Nó giờ lớn nhỏ 2 tuổi. Thằng okay. Lớn bây giờ 27, con nhỏ gái giờ 25.
Dạ. Thì thí dụ đi, thí dụ trong đó ghi là nếu mà con tôi 27 tuổi mới được hưởng, thì bây giờ đó là đứa 27 tuổi nó hưởng 50%, còn 50% kia là người em của bà vẫn còn giữ cho tới đứa em, đứa nhỏ đó, nó 2 năm nữa nó thành 27 tuổi, thì lúc nó 27 tuổi nó hưởng luôn phần của nó, là đóng lại cái tài sản này, không còn gì nữa hết. Đó. Nhưng nếu không ghi gì hết đó, thì tới 18 tuổi nó được hưởng rồi. Thì nếu mà chuyện gì xảy ra cho bà ngày hôm nay, thì con bà được hưởng liền. Nếu mà mình không có ghi cái tuổi trong đó là con bà được hưởng lúc 18 tuổi. Đó.
Dạ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là bây giờ tôi làm, tôi muốn làm một cái giấy, giống như là tôi viết một cái giấy để cho cái người em ký tên giống như ủy quyền lại cho hai đứa nhỏ. Nếu tôi có chuyện gì xảy ra thì bây giờ nó đã đủ lớn để mà vừa hưởng rồi thì nó không cần phải qua cái người em tôi nữa, thì tôi làm một cái tờ giấy để cho cái người đó ký tên để mà ủy quyền lại cho hai đứa nhỏ, có được không luật sư?
Được, không có trở ngại hết, nhưng mà có thể bà không cần cái đó. Tại vì sao? Tại vì nếu mà trong cái di chúc bà ghi là tôi để tài sản này cho hai đứa con, nếu nó dưới 18 tuổi thì giữ lại, nếu nó trên 18 tuổi thì đưa nó hết, thì cái quyền của người em bà giờ không còn nữa, không bị trách nhiệm phải giữ tài sản, không còn quyền giữ tài sản, thì muốn từ chức cũng được. Cái từ chức mà mình chẳng có chức gì để từ hết thì cũng không cần. Hay là như vậy, một là bà trở lại cái người luật sư mà đó làm cho bà, hay là bà lấy appointment ghé văn phòng Thông đọc cái 5 phút và Thông cho bà biết liền là bà nên đổi hay không à. Thông sẽ chỉ cho bà biết, cho bà thấy cái phần nào mà bà ghi là 18 tuổi, 20 tuổi hay là sao đó. Thì lúc đó bà quyết định là ok, thôi giờ nói người em từ chức đi. Tại vì có thể là như vậy, là bà chỉ định cho người em quản trị tài sản nhưng không được hưởng đồng nào hết. Tức là gom góp tài sản hết, kêu hai đứa nhỏ tới chia cho nó, người em không được gì hết mà chỉ có ôm cái nhức đầu thôi đó. Nếu mà tụi nó tranh chấp hai đứa con đó, nhưng ngược lại nếu bà nói tôi để hết cho em tôi và tôi đã nhận rồi, người em của tôi sẽ chia cho hai đứa con, nhưng nếu lúc đó người em nói thôi để hết nhưng mà tôi quyết định là tôi giữ, tôi không để cho hai đứa nhỏ, thì mình có vấn đề.
Dạ. Dạ.
Ok, rồi cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, không có gì, cảm ơn bà. Dạ. 713-664-8002. Không phải là cái di chúc nào nó cũng có thể bắt buộc phải đơn giản như vậy. Có những di chúc mình có ghi rất nhiều chi tiết trong đó nếu mình muốn. Thí dụ, hai người con mà mình biết một đứa nó rất là trưởng thành, một đứa nó khôn khéo lắm, nó lanh lẹ lắm, thì mình nói ok, nếu mà đứa con này nó tới 20 tuổi đưa nó hết tiền đi, còn đứa kia mình không hoàn toàn tin tưởng là nó có thể độc lập quyết định hết mọi chuyện, thì mình nói ok, đứa kia thì phải 27 tuổi, 25 tuổi, trong thời gian đó để anh nó giữ tiền lo cho nó. Cũng được, mình muốn ghi những chi tiết gì cũng được. Hay là bác của nó, hay gì của nó, hay người thân, hay là bạn của tôi mà tôi tin tưởng giữ hết tài sản này cho tới nó bao nhiêu tuổi, thì lúc đó chúng thì đưa cho tụi nó, trong thời gian đó nuôi nó cũng được, nó cần gì gửi tiền cho nó, nhưng mà tất cả tài sản đưa nó lúc nó bao nhiêu tuổi. 713-664-8002. Thưa mời, xin nhảy ra cái tiếp.
Alo, phải tôi không?
Dạ, thưa mời bà đó.
Ông có office ở Dallas không ông?
Dạ thưa không ạ, nhưng mà Thông nghĩ ở Dallas cũng có nhiều người luật sư giỏi lắm, bà cứ bà liên lạc người luật sư nào Việt Nam ở chỗ đó cũng được. Nếu không mình có thể tham khảo qua điện thoại, thì mình có thể nói chuyện dài hơn, tại Thông vẫn nói chuyện qua điện thoại được. Dạ.
Vậy là ông không có office ở Dallas, tôi thích ông hơn.
Dạ, cảm ơn bà.
Thôi vậy cảm ơn ông nghe.
Dạ không chi ạ. Dạ. Tại nhiều khi đó Thông nói chuyện trên đây thì mình coi như mà bao nhiêu năm nay mình dễ thân nhau rồi, nhưng mà Thông nghĩ ở Dallas có rất nhiều người luật sư rất là giỏi. Thông mình có thể tin tưởng những người đó làm giấy tờ cho mình. Tùy theo bà. Tùy theo bà muốn nhờ người luật sư nào cũng được hết. 713-664-8002. 713-664-8002. Cái quan trọng đó là mình phải tin tưởng người luật sư đó, và mình thoải mái nói chuyện với họ, tại vì tất cả những gì đó họ làm giấy tờ cho mình, thì có gì mình nói hết để về sau này tránh cái mà đổi đi đổi lại. Dạ, thưa mời, tính giải như cái tiếp ạ. Dạ, thưa mời, mời tính giải lên tiếng ạ. 713-664-8002. Nếu tính giải có gọi vô thì xin giữ đường dây, nhưng mà đừng có bật radio, sợ bị vang cái tiếng đó là feedback á, thì khó nói chuyện hơn. Dạ thưa mời, nhảy dây tiếp ạ. Dạ thưa mời ạ.
Dạ thưa ông, là sư cho tôi hỏi về lên lo với thanh mệnh được không ạ?
Dạ thưa mời bà. Dạ,
dạ thưa là sư, tôi có căn nhà tôi cho thuê á, mà nó không trả tiền nhà 3 tháng thì tôi mang nó ra tòa, rồi nó không có show up, thì tôi sáng đi bị gọi trước mình. Thế xong cái bây giờ á, nó nói nó vào cái statement là unable to pay a bond. Thành ra tôi ra tôi cần xét cái đó. Mà tôi tưởng là cần xét cái đó khi mà nó vào cái unable to pay for the bond á. Mà nó phải show cái income của nó chứ, mà nó không có show gì hết á. Cái ông chết ông nói rồi bây giờ ông phải bắt nó trả 1.600 tiền nhà, nhưng mà phải đưa qua tòa, đưa qua tòa nó trả qua tòa, rồi bây giờ đưa lên sau đi khuất. Thành ra tôi luật sư bây giờ tôi muốn hỏi luật sư là luật sư có thể chỉ cho tôi cái đường đi nước bước như thế nào được không?
Dạ được, dạ. Ok, bà còn hỏi gì nữa không ạ?
Tôi cho hỏi là cái tiền 1.600 tôi có thể lấy lại được không? Mà thực sự ra là mang tiếng là chủ nhà chứ mà tôi cũng không có tiền bạc gì nữa, mà bây giờ dạ
mỗi một tháng đó hồi tiền nhà bao nhiêu? 800
một tháng tiền nhà là 1.600.
Ok, alright, được rồi. Ok, để thăm nó sơ qua để cho những khán giả khác đang theo dõi chương trình biết luôn là tại sao những lý do như thế nào mà chuyện nó xảy ra như vậy. Khi mà mình thưa một người mướn nhà ra tòa thì người đó có quyền ra tòa để cãi, hay là người đó không ra tòa là coi họ đầu hàng vô điều kiện, phải không ạ? Và hay là họ không ra tòa luôn thì tòa xử vắng mặt đơn phương. Cái đó gọi là default judgment. Thì nếu mà cái người mướn nhà đó họ biết là họ ra tòa họ cãi, họ cũng chẳng có thắng được cái gì hết, thì họ bỏ đó đi, họ cho mình thắng. Trong 10 ngày sau khi tòa xử, cái buổi tòa đầu tiên đó, họ có quyền chống lại để tránh cái chát tòa này bằng cách đó là họ muốn thưa lên tòa cao hơn. Cái đó là theo luật họ có quyền, nhưng cái quyền đó nó kèm theo những cái trách nhiệm. Thì cái người mướn nhà đó, họ dĩ nhiên họ không đồng ý với người chánh án này, người tòa này nói là ok, không trả tiền nhà thì phải thua. Tại vì họ đâu có mặt đó đâu. Thì họ nói ok, tôi xin lên tòa cao, là từ Justice of the Peace Court, là JP Court, lên tới tòa County Court để xử lại hết. Tức là gọi là trial de novo, tức là tiếng Latin là xử là tòa mới, xử lại hết. Đó là họ trong án là như vậy. Nhưng họ không được quyền ở đó free. Phải không ạ? Làm sao mà ở nhà người ta free mà xong rồi lúc đó thương ngược lại cho người chủ nhà. Mình có lỗi mà, mình không trả tiền nhà. Dĩ nhiên, tòa khi mà mình thắng rồi đó, ở dưới đây đó, là cái default judgment nó tòa ra một cái chát tòa liền. Tòa nói, người đó có 10 ngày để chống án, người đó phải dọn ra khỏi nhà này trong 7 ngày. Và nếu mà người mà mướn nhà đó mà muốn thưa ngược lại lên tòa cao thì phải đóng tiền thế chưng, là tiền bond. Tiền bond thường thường là 1 cho tới 2 tháng. Tại vì cái thời gian mà đợi đó cỡ 1-2 tháng mới được có cái tòa mới xử lại. Đó. Mà những người mướn nhà người ta hay lợi dụng cái luật này để họ ở thêm, không trả đồng nào miễn phí thêm 1-2 tháng nữa. Tại họ bí quá rồi, họ không có tiền nhà để trả, họ không biết họ đi đâu hết, thì họ phải trả tiền, họ phải dọn ra hay là tìm cách ở free bằng cách chống án. Đó, thì trong cái vấn đề của bà đó là cái người mướn nhà đó, họ có một người nào hướng dẫn họ, hay họ đọc theo internet, hay họ đọc tin tức ở đâu đó, là như thôi mới nói, ồ, tôi có quyền chống lại, thì tôi ở lại đây, tôi lại đây thì tôi không có trả đồng nào hết. Nếu tôi khai với tòa là tôi không có tiền. Đó. Thì họ điền ra một cái đơn gọi là Affidavit of Inability to Pay Fees, hay là gọi là Indigent Affidavit. Đó. Là cái gì? Cái giấy mà thị thực chữ ký, là trong đó nói là tôi có nhiều nợ hơn là tôi có tài sản. Tôi không đủ tiền để đóng tiền tòa. Tại khi mà mình chống án á, là mình nói là bên kia sai, tôi có quyền xử lại. Tôi có quyền yêu cầu tòa khác xử lại, tới ông tòa này cũng làm không đúng. Thì tòa nói ok, nếu mà ông nghĩ như vậy đó, thì ông phải đóng tiền thế chưng. Tại vì người chủ nhà phải đợi một hai tháng mới ra tòa nữa. Trong thời gian đó ông phải đóng một số tiền nào thế chưng. Nếu mà ông sai, thì cái tiền này ông mất. Thì cái đó trả lời cho bà là, câu hỏi của bà là tôi lấy được 1.600 này không? Yes, nếu bà thắng. Bà thắng cái tòa thứ nhì, bà được cái tiền, lấy cái tiền này lại. Đó, thì khi mà họ nộp cái đơn đó thì bà có quyền chống ngược lại, nói hay cái người này đó họ chỉ chơi trò xấu thôi, họ có tiền mà họ không muốn trả tiền, nên tôi yêu cầu tòa xử cái đề tài mà về tiền bạc trước thôi, chứ chưa nói gì ví dụ trả tiền nhà không tiền nhà. Họ muốn chống án họ phải đặt cọc tiền, mà họ không, mà bên kia họ nói tôi không đặt cọc tiền, tôi không có tiền. Thì khi mà ra tòa đó, họ phải mang bằng chứng ra. Mà bây giờ thí dụ đi, một người họ nói tôi không có tiền, làm sao mang bằng chứng nói tôi không có tiền? Khi mà bằng chứng nói tôi có tiền thì dễ hơn là bằng chứng không có tiền, đúng không? Thì dĩ nhiên họ không nói gì hết, họ không có gì hết. Thì bởi vậy ông tòa, ông mới xét cái bond là 1.600, tức là đóng một tháng thì nhà đi, rồi muốn nói chuyện gì nói. Ông làm bậy bạ, ông nói không theo sự thật, ông thua, ông sẽ mất 1.600 này. Chủ nhà sẽ được lấy. Nhưng nếu mà ông thật ra là đúng, những gì ông nói là đều đúng hết, thì ông lấy được rồi 1.600 này, nhưng mà đặt cọc tiền trước đi. Chứ đừng, tức là coi như tiền đường vậy đó. Nếu mà mình ra mình cãi mà mình thắng mình lấy lại được, mà mình thua mình mất. Và cộng thêm đó nữa nha, dù tòa không nói mà bà chưa hỏi, thì Tom cũng nói thêm nữa. Mỗi một tháng người ta ở lại phải đóng 1.600 vô tiền tòa. Như nãy bà nói đó, đóng tiền nhà cho tòa thấy là mình dù chống án, mình đầy đủ khả năng trả tiền, chứ không phải mình chống án để mình ở free. Đó, thì việc cái bước tới đó là bà phải, một là mướn người luật sư. Tại lên cái tòa cao đó nó dính líu nhiều luật pháp lắm. Tí nữa Thông nói thêm tại sao bà nên mướn. Nhưng mà lên nó nhiều luật pháp, mà cái người mướn nhà đó có thể họ có sự hướng dẫn của những người luật sư từ thiện, chỉ họ là làm cách này cách kia, đủ thứ cách hết để cãi, để được ở lại. Đó. Thì một là bà mướn luật sư, hai đó là bà phải biết rõ về luật pháp hết, để bà theo dõi case này. Cái bước thứ nhì bây giờ bà không làm gì hết, bà đợi cho cái case này nó đưa từ tòa nhỏ lên tòa lớn, là county court. Bà sẽ nhận được một cái lá thư trong một tuần cho tới 4 tuần là chúng tôi trên tòa county court này đã nhận được giấy tờ từ dưới đưa lên đây rồi. Và đây là cái case number của bà, và đây là cái tên của cái case và cái tòa này. Tại vì mỗi một quận có 1 cho tới 3-4 cái tòa county lận, tùy theo mình lọt vô tòa nào. Thì lúc đó bà mới tới cái tòa đó, bà theo dõi coi giờ case tới đâu. Đó, xong rồi họ sẽ cho một cái, thêm một cái tờ giấy nữa, là họ nói là ok, chúng tôi đã coi giấy tờ rồi, bây giờ chúng tôi mở ra cái ngày để xử. Cái đó là có thể cuối tháng 11, đầu tháng 12, đó. Có thể tháng 12, có thể tháng 1, có thể 1-2 tháng sau mới được. Nhưng trong thời gian này, cái người mướn nhà bắt buộc phải trả tiền nhà vô đây cho chúng tôi giữ đó. Nếu người mướn nhà thua, người mướn nhà sẽ mất hết cái tiền đó, sẽ bị đuổi ra. Nếu người mướn nhà thắng, thì chúng tôi phải xét kỹ lại cái tiền này nên cho người chủ nhà hay người mướn nhà. Đó. Thì câu hỏi kế tiếp của bà là vậy, nếu nó không đóng tiền vô trong tòa thì sao? Thì yes, không đóng tiền vô trong tòa. Thì tới cái ngày ra tòa đó, bà cứ nói thẳng với tòa là họ chưa đóng tiền. Thì lúc đó tòa xử. Thì bây giờ đó bà hỏi Thông là tôi phải cần làm sao? Bà nên có người luật sư giúp bà, nếu không á, nổi cái tiền mà nó ở lại free không á, nếu mà bà ra tòa mà bà bị vấp không biết về luật á, thì cái case tòa sẽ hủy bỏ. Tức là họ đã quỵt mình 1 tháng rồi, phải không ạ? Họ ở thêm 2 tháng nữa là 3 tháng rồi mà họ không trả tiền nhà hết. Tới lúc tòa hủy bỏ case này thì bây giờ họ đã ở 3 tháng free rồi, bà không đuổi họ ra. Bây giờ bà mở ra cái case mới, bà sẽ mất thêm 3 tháng nữa. Bây giờ cái trị giá của 3 tháng với lại 6 tháng tiền nhà, bà nên mướn người luật sư để bà tiết kiệm cái đó, đuổi người ta ra. Nếu không á, nếu bà không đủ khả năng á, thì bà phải học hỏi rất nhiều kỹ về luật để bà ra đó đỡ bị vấp. Ok.
Nhưng mà có lúc hay lên trên tòa như vậy thì tôi muốn hỏi luật sư là uống sao kỳ nó bây giờ cái ly nó hết rồi mà nó ở đó, nó cho người legal, những người khác mà không có trong cái ly cũng vô ra ở nữa, mà giờ không trả tiền nhà mà sao tôi lại xuống xây là tôi không muốn sao?
Dạ, tại vì luật ở đây đó muốn công bằng cho mọi người. Nếu bà đòi, bà đuổi người ta ra tại họ không có cái lease, thì bà phải làm giấy tờ là họ không có lease. Thì tòa hỏi nếu họ không có lease thì bà có cho họ biết bao nhiêu ngày là họ phải dọn ra không? Bà có cái lá thư đó không? Bà không có lá thư đó, bà thua. Nếu bà nói là ok, họ cho những người illegal vô đó, bà có bằng chứng là những người đó illegal không? Bà có viết thư cảnh cáo họ là không được cho những người này trong đó không? Nếu mà chưa viết lá thư đó, case cũng bỏ, mình cũng thua. Đó, chứ không phải là mình thưa tại vì không trả tiền nhà, xong rồi tới lúc ra tòa mình nói là không trả tiền nhà, hết lease, người illegal, người không họ hàng, đủ thứ người ở trong nhà này, tòa nói no, trong giấy tờ bà không có ghi cái đó. Bà không có quyền ghi là tôi ra đây cãi về con mèo, xong rồi tới lúc ra tòa bà mang con cọp, con voi, con rồng ra bà cãi. Đó, bởi vậy bà phải thông nói là vấp một bước thôi là sợ bị thua, mà thua thì cái giá của nó cao lắm. Tại họ vẫn tiếp tục ở free. Bà thấy không?
Nhưng mà cái ly đó hết cái ly rồi, tháng 6, tháng 10 hết cái ly rồi, sao mà lại tiếp tục ở đó là sao?
Dạ, yeah, họ hết ly rồi, nhưng mà bà có viết thư gửi bảo đảm cho họ và đưa tay họ là cái ly đã hết rồi, tôi mời quý vị ra không? Bà có làm cái đó chưa?
Tại vì khi mà hết cái ly, lúc đó là nó không trả tiền nhà, tôi có nói là tôi không có miệng cái ly.
Bà nói miệng hay bà ghi thư?
Tôi có cái text.
Dạ, ra tòa cái text khó mà thắng. Đó, thôi mới nói những cái nhỏ nhỏ như vậy đó. Đối với loại người ở ngoài đời đó, nó, người thường á, thì mình thấy nó có lý lắm, hai bên nói chuyện qua lại mà. Lúc ra tòa nó nói, lúc ra tòa nè, thông thấy chuyện này xảy ra rất nhiều với thân chủ mình. Nó nói tôi không nhận text gì hết, tôi đâu biết bà nói chuyện với ai đó. Hay là còn chơi cái chiêu mà nhiều người Việt Nam mình lại dùng nữa, mà người những người nước khác họ cũng dùng với mình nữa. Tôi không nói tiếng Anh được. Bà text tôi không hiểu anh đắc cái gì đó. Đó. Dạ.
Nhưng mà thưa luật sư, bây giờ vậy thì có thể là tôi viết cái thư bảo đảm tôi nói là tôi không bị những cái ly không?
Dạ. Dạ bà. Được, bà nên viết liền là không renew cái ly và nó không trả tiền nhà. Và những cái lý do gì bà ghi hết vào một cái lá thư bà gửi đó, gửi bảo đảm cho nó. Xong rồi bà nộp ra tòa luôn.
Rồi khi nếu mà tôi ra tòa như vậy á, mà nếu mà tôi thắng á, thì tôi có phải làm cái form nhận là motion để xin lại lấy cái tiền đó hay là tự động tòa cho lại tôi?
Dạ, sau khi đó đó, tùy theo tòa, có lúc bà ra tòa, bà đứng đó bà cãi xong bà thắng, cái tòa nói bà muốn lấy tiền này không? Bà nói tôi muốn, tòa ký cái chát tòa cho bà liền. Còn nếu không có những tòa nói vậy, bà muốn bà về bà nộp giấy tờ đi, tôi ký sau. Tại vì cái tiền mà khi vô cái quỹ của tòa rồi, là thành ra tiền trong cái quỹ của chính phủ rồi, họ phải bảo vệ tiền đó, đâu phải ai cũng vô lấy ra được, thì họ phải verify đầy đủ, xong rồi bà xin cái đó là tòa phải ký để chích cái tiền nó ra, sau khi đó bà mới tới bà nhận cái check hay là nó gửi check về cho nhà bà.
Vậy thì bây giờ luật sư khuyên tôi là lên một cái thư bảo đảm, rồi bây giờ là phải đợi 8 ngày nữa, họ nói là 8 ngày nữa thì con mới có cái case của trên Tally Court gửi về, thì nếu mà gửi về thì tôi lên trên đó. Tôi nói là sáng nay tôi cũng có nói với trên tòa là sao nó nói là nó không có tiền trả tiền nhà, mà khi mà nó vô nó thuê á, nó là shop driver, thì làm cái shop driver, commercial driver á, mà làm một tháng đâu 6 triệu nhà một tháng, mà tôi có xét cái gió của nó trước khi tôi cho nó vô, nó có làm tiền, nhưng mà tại vì nó hình vo với lại cái con nhỏ đó, rồi cái hai đứa xài trước làm sao đó, rồi bây giờ không trả tiền nhà, thành ra bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại cái nhà thôi, thành ra bây giờ tôi muốn luật sư cho tôi có một cái ý kiến lời khuyên là như thế nào, làm như thế nào để tôi thực sự ra bây giờ nó 3 tháng tiền nhà chưa trả, tháng này cũng chưa trả nữa, rồi bây giờ sắp sửa phải trả thuế nữa. Yeah. Thành ra tôi cũng không biết làm sao ấy.
Yeah. Tốt nhất bà ở Houston hay bà ở đâu vậy?
Dạ, thưa
ở Hilton. Ok. Sau chương trình bà gọi văn phòng thăm, mà lấy hẹn đi thăm đọc hết giấy tờ, thăm giảng dạy cho bà cách làm. Tại vì nếu mình đi từ bước á, trên làn sóng bây giờ thì nó cũng khá dài. Nhưng mà mỗi cái bước á, nó có thể tách ra cái bước khác được. Nếu nó làm cái này mình phải làm cái kia, nếu nó làm cái nọ mình phải làm cái khác. Đó. Nhưng mà trả lời tóm tắt cho bà như vậy nè, cái ngày mà nó vô nó mướn, nó có job nó làm 200,000 một năm, giờ ra tòa nó tôi mới bị lay off rồi, giờ tôi không có tiền trả. Hay là ngược lại nó nói giá tôi vô tôi vẫn có tiền tôi không trả. Tòa hỏi tại sao? Máy lạnh bà không work, nước bà bị bể, ống nước bà không sửa, bà cứ làm phiền tôi hoài. Mình cẩn thận là cái người mướn nhà họ quay ngược cái case lại với mình. Họ quay ngược lại họ thưa mình. Đó. Bởi vì mình phải rất là cẩn thận. Mà thấy không?
Dạ.
Bởi vì không có thể khuyên mà, nhưng mà khuyên chắc cả một tiếng hồ nữa chưa xong, nên yêu cầu bà gọi văn phòng rồi mình đọc giấy tờ, mình coi người này người loại như thế nào, người như thế nào, họ có thể làm những gì và ai là người đứng sau lưng họ. Ok, dạ cảm ơn bà. Tại bà biết sao không? Rất nhiều khi đó là có một người luật sư nào đứng sau lưng đang giúp họ đó, thì đang khuyên họ là phải cần làm cái gì, bởi vì họ mới appeal được. Chứ người thường sao họ biết là phải làm cái này phải làm cái kia để ở lại free. Dạ. 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu tất cả có thắc mắc mời gọi thẳng vô phòng studio. Thứ nhà đang theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Tôi là Thông Hoàng. Dạ, mời thứ nhà nghe cái tiếp ạ.
Chào luật sư Thông Hoàng.
Dạ vâng, thứ mời ông ạ.
Chào chú. Chào chú hỏi cái này chú luật sư. Ví dụ như mấy cái chung cư đó, cái apartment với lại cái condo, thì cái tiền mà bảo hiểm nhà đó là cái HOA phải mua hay là chủ nhà phải mua hay là người mướn nhà mua ai được chứ?
Yeah.
Trong trường hợp đó, mà ví dụ như cái building của tôi, cái kế building của tôi nó cháy, ok, thì bắt đầu bên tôi nó cũng hoảng, nó đập cửa từng đôi mấy. Cái người trong nhà tôi mới chạy ra, khi chạy đó thì hoảng đi, để trên cầu thang cái té ngã, rồi mình gãy chân cái cẳng gì đó. Đi nhà thương phải cái tiền thuốc phải ai chịu với hơn nữa đó. Sau khi mà tạm thời ra khỏi rồi, thường thường chủ nhà hay là ai mà lo cái tiền khách sạn với lại sau này cái tiền mướn nhà nó tiền thật cọc đó, ta lấy là được không? Xin hết và lắng ý kiến của luật sư ạ.
Dạ, cảm ơn chú ạ. Dạ. Khi trong chỗ chung cư, bây giờ mình nói về condominium hay townhouse đi, là những cái nhà nó sát sát nhau, hay là những cái căn đó chung cư thì một căn ở trên lầu, căn dưới lầu, một building có 2 căn cho tới 4 căn, có thể 8 căn, 6 căn gì đó, ví dụ đi. Thì câu hỏi đầu tiên là ai mua bảo hiểm? Ai cũng cần phải mua bảo hiểm hết. Thứ nhất, tại vì mình ở chung cư chung với nhau, thì bây giờ mình nói về một cái unit 4 căn đi, một cái building có 4 unit, 1, 2, 3, 4. Người số 1 mua mà 3 người kia không mua, 3 người kia cháy nhà, ai đền cho người số 1? Phải không ạ? Chỉ giá căn nhà tôi 100,000. Nguyên cái building này xây lại là 400,000. Tôi mua có 100,000, bảo hiểm nó là 100,000, là sao xây được building 400,000, trong lúc quý vị không chịu mua bảo hiểm. Đó. Thì luật của Homeowners Association là như vậy. HOA là Homeowners Association, là cái hiệp hội mà quản trị tất cả những building, những nhà trong khu chung cư đó. Họ phải mua bảo hiểm cho từ building, cho chung quanh ở ngoài hết. Thứ nhất. Thứ nhì là cái người chủ phải nên mua bảo hiểm cho cái căn của mình. Và mua bảo hiểm liability là bảo hiểm bị thưa kiện. Tại sao? Như cái thí dụ của chú nói, một căn bị cháy, không cần biết lỗi của ai đi, chạm điện, nấu ăn hay là cố ý đốt nhà gì đó, không cần biết. Nhưng mà nó xảy ra trong cái unit của mình. Mình nói về người chủ nhà đó. Xảy ra trong unit của mình. Cháy qua những unit chung quanh. Ba căn kia đều bị ảnh hưởng hết. Có căn bị cháy hết, có căn bị cháy ít, có căn bị cháy dây điện, không ở được. Thì bảo hiểm của mình có trách nhiệm là phải đền hết cho 3 người kia. Dù không phải lỗi của mình. Nhưng nó xảy ra từ ở trong nhà của mình. Nếu mà bảo hiểm mình không đền, thì HOA, Homeowners Association, phải có trách nhiệm và đã mua bảo hiểm để phải đền cho building. Nhưng họ chỉ đền xây lại cái building ở ngoài thôi, ở trong là mình phải lo. Tại sao? Tại họ không biết trong nhà mình là mình lót gạch, lót gỗ, phải không ạ? Đèn đuốc mắc tiền, thảm mắc tiền, đổ trong nhà. Họ không chịu trách nhiệm với đó, họ chịu trách nhiệm ở ngoài, từ cái tường ở ngoài ra rồi thôi, và chung quanh thôi. Thì bảo hiểm của hiệp hội và của nguyên khu vực đó họ đền ở ngoài, xây lên cái building như là cái hộp với cái shell cho mình thôi, có cửa cái này có đồ hết đó, trong đó có thể có máy lạnh luôn, tại cháy từ ngoài là thường máy lạnh hư, và nóc nhà. Và cái bảo hiểm đó nó cũng đền cho nóc nhà nếu mà bị mưa đá, hay là bị gió thổi, hay là bị những nhà chung quanh cháy xong rồi lửa bay qua tới nóc nhà mình rồi cháy luôn cả cái nóc nhà đó, thì họ đền đó luôn. Bây giờ tới cái người mướn không bắt buộc phải mua bảo hiểm, nhưng cái người chủ nhà cho mướn nên yêu cầu người mướn có bảo hiểm. Tại vì nếu mà thí dụ cái người mướn trong nhà này có vấn đề gì, quên cái nồi đồ nấu ăn, để máy sưởi, mà loại máy sưởi mà mua về để cắm điện á, bị chạm điện rồi bị cháy, hay là lý do gì đó cháy từ trong cháy ra mà người chủ nhà không có bảo hiểm, thì những người chung quanh sẽ thương người chủ nhà sẽ dùng bảo hiểm của người mướn nhà đó. Thì người mướn nhà cũng phải nên mua renters insurance, người chủ nhà mua liability và casualty là bị thưa hay là bị bão lụt thiên nhiên, và homeowner association phải có bảo hiểm để xây lại cái ở ngoài hết. Thì khi mà một chuyện xảy ra như là cháy nhà, chạm điện, bể ống nước bị lụt đi, nhà không ở được, tại nước đầy nhà hết rồi, thì cái bảo hiểm mình nó họ đền cái thời gian sửa nhà, thí dụ 3 tuần để sửa mình phải dọn ra, thì họ sẽ mướn hotel cho mình ở trong 3 tuần. Mình nên mua cái bảo hiểm phần đó. Không phải chắc chắn là bảo hiểm nào cũng có đâu nha. Mình nếu mà mình mua mình phải coi kỹ bảo hiểm, mình phải có phần đó. Đó. Còn nếu mà sửa 6 tháng thì họ đền mình như thế nào? Có thể họ gọi mình nói bây giờ đó, cái nhà này trị giá 100 ngàn mà sửa lại là 70 ngàn rồi. Mà tôi mướn hotel cho quý vị ở thêm bao nhiêu thời gian nữa thì chúng tôi lỗ. Thôi giờ chúng tôi mướn một cái nhà khác cho quý vị ở trong tòa nhà đó ngang với nhà này, rồi tôi ký cái check 80 ngàn cho ông ở trong nhà kia 2 tuần, rồi ông lấy 80 ngàn muốn làm gì làm. Nếu mà nói ok tôi đồng ý, tôi ký bỏ cái nhà này luôn, tôi lấy 80 ngàn đi mua nhà khác cũng ok. Đó, bảo hiểm họ sẽ thương lượng với mình, nhưng mình phải có mua bảo hiểm cái phần đó. Đó, thì thường thường đó, khi một chuyện xảy ra nó có thể 3 lý do. Lý do là cố ý hay sơ ý của người ở trong nhà. Thứ nhì, thiên nhiên, bão, lụt, mưa đá. Phải không ạ? Thứ ba, không ai biết tự nhiên bị. Đó. Là thí dụ như là ngay đầu đường bị cháy nhà. Xong rồi lúc đó có gió thổi, một cái phần lửa nào nó bay qua tới nóc nhà mình. Cũng không phải lỗi của họ, tại vì thiên nhiên thổi quá. Phải không ạ? Đó. Thì thương người ta cũng không được, tại vì không phải lỗi của người ta. Đó. Thì mình phải mua bảo hiểm mà cover hết tất cả những cái đó. Tại có những người ta nói, ủa tôi ông mua bảo hiểm thì tới 2.000 một năm mà tôi mua có 700 mà. Coi kỹ lại cái policy trong đó ghi là nếu bị mưa không đền. Nếu bị lụt đền, mà bị mưa không đền. Nước từ dưới lên thì đền, mà nước từ trên trời rớt xuống không đền. Cháy nhà, chúng tôi chỉ đền cho cái nóc nhà thôi, hay chúng tôi chỉ xây lại cái ngoài, chúng tôi không mua bàn ghế, không đền tủ lạnh, tivi, không đền quần áo cháy ở trong nhà. Nếu có người chết trong nhà, chúng tôi cũng không đụng chạm đến, chúng tôi chỉ đền vật chất thôi. Đó là những cái chi tiết trong những cái policy khi mình mua đó chú, mình phải đọc rõ. Và người, nếu mà có người agent Việt Nam họ giảng nghĩa phần mình phần đó, nói ok, anh chị mua phần này thì nó giá bao nhiêu thôi, anh chị muốn mua thêm thì phải cái giá nó khác một tí. Và cái deductible của mình nữa, bây giờ cái nhà nó, họ nói cái nhà chỉ giá 150, tôi sẽ đền, chúng tôi đền 150, nhưng ông phải trả 1% là 1.500. Nhưng nếu mà ông đồng ý trả 5%, tức là 7.500, đầu tiên thì chúng tôi sẽ đền hơn 7.500, 7.500 là một đồng trở lên chúng tôi đền, thì cái giá bảo hiểm nó sẽ thấp hơn. Tại sao? Tại vì phần đông á, những chuyện lặt vặt nó xảy ra không à, chứ ít bây giờ mà cháy nguyên nhà lắm. Lặt vặt là sao? Ok, mưa đá thổi xuống nóc nhà sửa là 6.500, thật ra cái đất turbo của mình 7.500 rồi, bảo hiểm không đền đồng nào hết, tại mình phải trả cái 7.500 đầu tiên, mà bây giờ sửa tới 6.500 thôi, không cần, phải không à? Hay là mưa lụt rồi thay hết thảm, nguyên cái lầu một hết, có 7.500 thôi, thì mình phải trả 7.500, rồi sau đó bảo hiểm mới trả, thì cuối cùng bảo hiểm không trả đồng nào, thì cái claim bảo hiểm sẽ không có, có thể không bao giờ trả đồng nào hết, nhờ mình vẫn đóng, bởi vậy cái giá nó thấp hơn 1 tỷ. Ok chú.
Dạ, cảm ơn luật sư thông tin có hỏi, xin chào ạ.
Dạ, cảm ơn chú ạ. Dạ. Bởi vậy mình đôi khi, và chuyện nó cũng có đang xảy ra Houston này, là Homeowners Association không collect đủ tiền, họ không có tiền nên họ không mua bảo hiểm, và chuyện xảy ra là cháy nhà, bây giờ không có ai có bảo hiểm hết. Người chủ nhà lại tưởng là HOA, Homeowners Association, có mua bảo hiểm, nên họ không trả, họ không mua bảo hiểm. Bây giờ cháy, không có bảo hiểm. Cho mướn nhà, những người mướn nhà người ta mua bảo hiểm một tháng đầu tiên, sau đó họ bỏ, họ không trả nữa. Người chủ nhà cũng chẳng biết, bây giờ chuyện xảy ra, không có bảo hiểm gì hết. Cuối cùng, những người chung quanh phải thưa mình. Mà thưa thì mưa, thưa là đụng vô người chủ nhà, tại vì ông cho mướn nhà, ông không mua bảo hiểm, cháy qua nhà tôi luôn. Thì người chủ nhà nói, ok vậy thưa Homeowners Association đi, họ là người không mua bảo hiểm cho ông bà. Quay qua thưa HOA, HOA cũng chẳng có tiền, chẳng có gì để thưa hết. Hỏi tại sao collect tiền chúng tôi mà không thưa. Oh, ở đây có 300 unit, có 150 unit trả tiền, 150 unit kia đã đảo chúng tôi không trả tiền, không đủ tiền mua bảo hiểm, không ai có bảo hiểm hết. Bây giờ mới biết. Khi ở chung cư mình nên theo dõi những chuyện đó, không thôi mình dễ bị mất mát, và khi mà chuyện lớn xảy ra mình mới thấy là mình mất mát rất nhiều. 713-664-8002. Cảm ơn chú Thích đã gọi vô với câu hỏi rất hay, để cháu có cơ hội trả lời về Homeowners Association và bảo hiểm. Tốt nhất á, khi mình mướn nhà, bây giờ mình nói về cái người đi mướn nhà đi, không có nói về mướn phòng nha, mướn phòng khó mua bảo hiểm lắm. Mướn nhà, mình nên mua bảo hiểm bảo vệ cho mình. Tại vì người chủ nhà đó, đôi khi họ có mua bảo hiểm, đôi khi họ không mua, hay họ quên trả. Mà không phải nhà của mình không có vô, mình check điện, check nước gì hết, giờ nó bể ống nước cái lục, rồi hư hết quần áo của mình, không ai đền mình hết. Hư tủ lạnh, tivi cũng không ai đền. Hay là chạm điện, rồi cháy nhà, không phải nhà của mình xong, mình đâu có sửa được. Mà mình không có bảo hiểm thì mình lại mệt. Mà nếu mà có bảo hiểm thì chủ nhà nói, ô tôi mua bảo hiểm để đền cái nhà thôi, chứ không đền đổ quý vị. Nên đổ trong nhà hư hay là cháy hay gì đó đáng chịu. Đó, cái đó mà xui cho mình. 713-664-8002. Dạ thưa mời, thưa nhờ gì kế tiếp ạ?
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ chào luật sư, tôi tên Toàn. Cho tôi hỏi một câu hỏi về vấn đề tai nạn xe cộ.
Dạ mời ông Toàn.
Khi một cái xe bị tai nạn mà lỗi không phải mình, mà lỗi của cái xe bên kia 100%, người ta đồng ý đền, thì lúc đó mình đem xe tới dealer hoặc shop mình sửa. Nhưng mà ở đó nó order part á, thì nó không có về đúng. Thì bảo hiểm thấy lâu như vậy á, nó nói là mình không có quyền giữ cái rental car mà cho đến khi mình có cái xe người ta sửa hoàn tất. Như vậy thì bảo hiểm nó có, bảo hiểm của bên kia có quyền làm như vậy không được luật sư?
Dạ thưa, cái trả lời đó là tùy theo, nhưng mà tóm tắt là yes, họ có quyền như vậy. Lý do tại sao? Mà cái đó là về cái vấn đề mà cái hậu quả của cái COVID nữa, là tại vì sau khi đó những cái hãng bị đóng cửa nên không có làm những cái đồ phụ tùng. Bây giờ tới bây giờ những đồ phụ tùng nó ra rất là chậm. Những cái xe mà bị đụng nặng đi thì phải thay cái cửa hay thay cái cốp hay là cái kiến. Thì khi họ order đồ á, đáng nhẽ hồi đó đó thì là 10 ngày, bây giờ 2 tháng. Thì bên bảo hiểm đó, họ chỉ có trách nhiệm trả tiền cho cái thời gian mà sửa xe. Đó, chứ họ không trả tiền cho thời gian phải đợi. Đôi khi đó, nếu mà cái xe này chạy không được, cho thăm hỏi xe này vẫn còn chạy được hay là nó nằm yên chỗ luôn?
Nó còn chạy được nhưng mà nó unsafe bởi vì mà kiếng nó hư á, thành ra là nó nằm trong shop, dealer shop á.
Dạ. Đó, bởi thăm mới nói là nó tùy theo. Nếu mà cái xe này chạy được mà nó hơi unsafe hay là có lý do gì đó mà mình vẫn chạy được á, thì mình nên lấy ra mình chạy để đỡ phải mướn cái xe. Tại vì nếu mình thưa ra tòa đó, ông thấy ông bảo hiểm họ cũng nói là cái này không phải lỗi của chúng tôi. Lỗi của ai? Không có lỗi của ai hết. Nhưng cái người mà dễ bị đổ lỗi nhất là cái người chọn cái chỗ sửa xe. Bảo hiểm nó sẽ cãi bướm nó, nói ok, ông chọn cái chỗ này, họ order đầu chậm cái đầu chuyện của ổng. Theo luật đó, thay cái kiếng là 1.5 ngày, sơn cái xe 2 ngày, làm đầu đồng 5 ngày, chúng tôi trả cho 10 ngày và chúng tôi còn tặng thêm 2 ngày nữa để cho sơn khô rồi nữa. Thà chúng tôi trách nhiệm mướn cái xe 12 ngày, chúng tôi đồng ý cho ổng 12 ngày, mà giờ ổng chọn cái chỗ sửa xe này nó không order đầu được hay nó chậm. Bây giờ tới 30 ngày rồi sao chúng tôi phải trả thêm 18 ngày nữa, vô lý. Ông thấy nếu mà bên bảo hiểm, bên kia họ cãi như vậy đó, họ cũng có cơ hội thắng. Dĩ nhiên mình nói ok vậy, tôi đâu có biết đâu, họ order đồ không được, cái này không có lỗi của ai hết. Dạ, thì chẳng lẽ tại vì mấy trăm đồng cho tới 1-2 ngàn đồng mà mình đưa ra tòa. Tại vì khi mình đưa ra tòa đó, là mình sẽ phải tốn tiền. Tại vì ít có người luật sư nào mà nhận cái case về sửa xe mà họ nhận theo phần trăm, ví dụ 1/3. Tại vì khi mình thưa về cái đó thì người luật sư nói ok trả tiền chúng tôi trước, thì chúng tôi đâu lấy 1/3 của xe của ông được. Đó, bởi vì cái đó là cái mà nó khó xử, cái phức tạp cho khi mà mình chọn chỗ mà mình coi đâu có ngờ. Nhiều khi mình đưa vô dealer mà chỗ dealer này nó quá chậm, nên bây giờ phải kéo dài. Sorry, không trả lời như ý của ông muốn, nhưng mà cái đó kinh nghiệm mình thấy rất nhiều. Tại văn phòng Thơm là làm rất nhiều về những cái vụ đụng xe mà mình thấy chuyện xảy ra rất là xui cho thân chủ mình. Đó, Thơm chỉ khuyên là ok, well, lấy xe ra chạy được phần nào chạy, hay làm nếu trong gia đình có 2-3 xe thì lấy cái xe này ra đi, đừng có chạy xe mướn nữa. Rồi khi nào mang bỏ vô shop lại để sửa đó thì lúc đó mình lấy xe mướn của họ. Tại vì mình được lấy xe mướn trong thời gian sửa. Đó.
Nhưng mà cái tài sản của mình bị damage như vậy á, thì không phải lỗi của mình.
Dạ. Thông hiểu.
Không đâu phải lỗi của mình. Mà dạ. Bây giờ cái lỗi đó là dealer nó order phạt, nó chậm, nó delay, thì đó là dealer nó chịu thôi. Nó cái lỗi của dealer, mà cũng phải lỗi dealer, nó phạt nó order không có về tới thì làm sao nó làm được.
Dạ. Thì bây giờ nếu như vậy đó thì phải lỗi của người đụng mình không? Cũng không phải lỗi của họ, thì mình bắt họ trả. Họ cũng nói đâu phải lỗi của tôi đâu. Yes, tôi đụng xe, tôi đồng ý tôi trả. Nhưng mà thay vì 12 ngày sửa, bây giờ kéo dài tới 18 ngày, tới 30 ngày, không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của ông. Nhưng mà ông bắt tôi sửa, ông bắt tôi phải trả tiền, vậy đâu có công bằng. Sao ông thưa dealer đi? Thí dụ họ cãi như vậy, phải không ạ? Thì khó người luật sư nào mà nhận cái case nếu mà họ không nghĩ họ có cơ hội 51% thắng. Cái case mà mình mới nói, câu hỏi của ông đó là 50-50. Mà nếu mình 50-50 đó thì mình bỏ tiền ra mình thưa, không chắc chắn là mình thắng, thì khó người luật sư nào nhận cái case để thưa. Tại vì không ai có lỗi, không ai lỗi trong đó. Về cái vụ chậm đó, dĩ nhiên người ta đụng mình thì ta phải đền rồi. Đó, ông thấy không?
Okay. Yeah. Cảm ơn.
Sorry, bởi vì lúc nào mình nhiều khi trong cái nghề luật đó mình không biết được là phải để lỗi cho ai. Đó, tại vì không có ai có lỗi hết. Trong cái thời gian nó như vậy, bởi vậy mình phải biết trước. Đó, cảm ơn ông hỏi những câu đó, tại vì để cho chia sẻ những thính giả khác là đôi khi mình nếu mình biết trước là như là đồ phụ tụng bây giờ nó về rất là chậm, mình sắp xếp làm sao mình giữ xe đó hay mình có xe khác mình chạy trước khi mình mướn xe, tại họ cho mình biết cái xe này sẽ sửa lại 15 ngày, chúng tôi cho mướn xe 17 ngày, một ngày trước và một ngày sau, thì mình tính theo cái đó thôi. Dạ. Yeah. Thưa mời chúng ta đi tiếp ạ. Dạ mời chúng ta lên tiếng ạ.
Dạ hello chào luật sư.
Dạ thưa
em có chiếc xe mà bị tung á, cũng bị bên kia lỗi, nhưng mà họ cũng chịu bồi thường chiếc xe, mang vô shop để sửa đó, bên kia bảo hiểm bên kia họ cũng đồng ý giống như là mình mang vô để sửa, họ chịu trả tiền bồi thường chiếc xe, họ cũng cho mình mướn xe luôn, nhưng mà họ không có cho mình giống như để mà đi đi bác sĩ chạy điện đó luật sư.
Họ họ đâu có quyền không cho mình đi bác sĩ nếu mình bị thương, mà sao sao chị nghĩ là họ không cho, họ nói như vậy hay sao?
Cái người mà agent mà đặt cho có bảo hiểm bên kia đó, họ không có đồng ý, họ nói là cái tung này nhẹ, cho nên là họ không có cho mình đi đi báo bác sĩ chạy điện. Dạ anh thấy cái này nó hơi khác đó, tại vì bên kia họ chịu lỗi 100% thì họ chỉ chịu bồi thường chiếc xe với lại cho mướn xe thôi.
Họ nói qua điện thoại, họ gửi lá thư cho chị.
Cái bảo hiểm bên kia là họ nói qua điện thoại.
Ok, mà chị có luật, chị đâu có luật sư phải không?
Em có nhờ qua phụ tá luật sư, nhưng mà họ giống như họ cũng thấy cái cũng không có làm gì hết, họ cứ nói là bên kia không có cái bên người mà đại diện của bảo hiểm bên kia không đồng ý, cho nên họ cũng không có lên tiếng gì hết, họ chỉ nói đợi khi nào bên kia cho phép đi bác sĩ thôi, chứ còn họ cũng không có nói ý kiến gì hết.
Ok, sorry chị, không, mình không bao giờ đợi cái người có lỗi nói là ok tôi sẽ cho đi bác sĩ. Nếu mà mình bị, mình phải đi bác sĩ để lo cho mình trước. Chị đợi bên kia là thấy, một á là cái người nói chuyện với mình á, họ ăn hiếp mình. Hai đó là cái người mà đang đại diện cho mình á, không hiểu rõ về luật. Ba đó là có thể mình không bị gì hết, mà mình phải đợi bên kia cho phép mình mới đi. Tại vì bây giờ thí dụ đi là chị bị đụng xe, chị gãy chân, chị ôm cái chân chị về nhà, chị ngồi đó chị nói đợi bên kia nó cho tôi rồi tôi mới đi bác sĩ, đâu có chuyện đó, chị gọi emergency chị ra đi vô nhà thương liền, đúng không? Phải không ạ? Thì cái đó là cái chiêu của bảo hiểm hay chơi. Bây giờ cho tôi hỏi hai phần, chị trả lời hai này, chị muốn trả lời được không trả lời cũng sao, khi đụng sửa xe bao nhiêu tiền?
Lúc mà mang xe tới đó thì em nghe nói là cái bên kia họ, cái estimate họ không có cho mình biết cái giá, nhưng mà họ nói cái sửa xe này á là cũng cỡ khoảng 2 tuần, nhưng mà hỏi cái giá bao nhiêu á thì họ nói họ chưa có biết.
Họ bắt buộc phải cho chị biết chứ. Sorry chị, những cái gì chị nói thông thấy nó rất là vô lý. Họ tới họ coi, họ cho chị biết liền, họ nói cái này đó chúng tôi sẽ sửa cái fender này, sơn lại giống như thông nói vậy đó, sửa cái cản, thay cái kiến, sơn 3 ngày, tất cả là 5.323 đồng 43 sen. Họ nói rõ ràng cho chị biết luôn, không có cách nào họ không nói chị hết đó. Ok. Có người nào đang giấu chị cái gì rồi đó?
Gọi phone tới.
Có người nào không giấu, có người nào không rõ ràng với chị? Và cái này xảy ra hồi nào chị?
Xảy ra cách đây 2 tuần.
Hiểu rồi.
Em có mang chiếc xe tới bên đó là cái thứ 6 tuần trước.
Okay.
Thì họ cho em mướn xe là họ chịu bồi thường, nhưng mà họ nó bị damage cái bumper, cái đằng sau với lại ở bên passenger, chứ là rear door.
Ok.
Bên ở đằng sau.
Được rồi, khoan, để tôi hỏi chị. Chị đi bác sĩ chưa?
Đi bác sĩ chỉ được 2 ngày thôi. Sau đó bên phụ tá luật sư họ nói là cái bảo hiểm, cái người agent bên đó họ nói cái tung trường hợp này nhẹ quá, họ nói tạm ngưng không có đi nữa.
Ok, bao nhiêu ngày mà bây giờ chị đang bị như thế nào? Nhức mỏi, đau lưng hay cái gì không? Hay đau cổ, đau đầu gì không?
Thì em cảm thấy nó cũng cái bả vai á, nó cũng đau với lại cái đau cổ.
Ok,
nhưng mà
Ok, hiểu rồi. Người nào đang đại diện chị đó, không biết người đó là ai, nhưng mà chị nên đổi qua người khác. Tại vì không bao giờ mà bảo hiểm nó nói cứ đi thoải mái đi, chúng tôi trả tiền. Lúc nào nó cũng chặn đầu mình hết. Lúc nào cũng nói là thấy cái xe này đụng không có nặng nha, đừng đi bác sĩ nhiều quá nha, tôi không trả đâu. Điều với bảo hiểm không khác gì á là mình đi chợ trời vậy đó. Họ đồng ý với cái giá 10 đồng, nhưng mà họ chỉ trả giá 2 đồng thôi. Họ hy vọng là chị nói thôi cho tôi 3 đồng đi. Họ mừng người chết rồi, tiết kiệm được 7 đồng. Thì họ nói những cái câu mà mình rất là khó nghe, nhưng mà không có vi phạm luật. Tại họ không dám ghi xuống giấy tờ là tôi không trả tiền cho bác sĩ. Nhưng mà họ chỉ nói qua điện thoại thôi. Bởi vì nãy tôi mới hỏi họ gửi thơ cho chị, hay họ nói qua điện thoại hay gì. Họ chặn trước người đại diện của mình là tôi nghĩ cái này không có nặng đâu nha, đừng đi bác sĩ nha, tôi không trả đâu. Dĩ nhiên họ phải nói như vậy rồi, tại vì họ đâu muốn trả tiền. Trách nhiệm của họ là không trả tiền, trách nhiệm của chị đó là phải bắt họ trả những cái gì công bằng cho mình, sửa xe, mướn xe, tiền bác sĩ, tiền đau đớn, những cái đó là chắc là công bằng thôi. Chứ tôi đang đi ngoài đường, ông hút sau, ông hút tới, giờ xe tôi hư, ông đồng ý sửa xe mà ông nói tôi không bị hết. Ông có phải là bác sĩ không? Ông có tới khám tôi ngày nào không? Bà có nói chuyện với bác sĩ tôi chưa? Bà không biết gì về tôi mà bà dám nói là tôi không bị gì hết. Và không được đi bác sĩ tôi, chúng tôi không trả tiền. Ok, muốn nói thì nói. Gặp nhau ngoài tòa thì lúc đó sẽ trả gấp đôi luôn, gấp ba luôn, trả nhiều tiền hơn. Và tốn tiền luật sư. Tại vì họ lúc nào họ cũng chặn mình trước. Lý do thăm hỏi là chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Tại vì, và Tom cũng khuyên tất cả thính giả theo dõi chương trình, khi bị đụng xe, đừng bao giờ đợi bảo hiểm nói mình được đi bác sĩ mình mới đi. Nếu mình bị gì, mình phải lo cho thân mình trước, mình lo cho mình trước. Mình bị nhức mỏi, mình nói tôi đợi bên kia khi nào có bảo hiểm rõ ràng là tôi mới đi bác sĩ. Nhỡ nó bị nặng thêm sao? Nhỡ nó bị cái gì quá nặng ở trong người mình không biết được, gãy xương mà mình cứ nói không sao đâu. Hay bị chật gân rồi mình để yên vậy càng ngày càng phồng lên, xong rồi nó thành tật luôn. Mình tại vì mình đợi về bảo hiểm. Mình có bảo hiểm, mình có Obamacare, mình có Medicare, mình có bảo hiểm của mình. Dù bên kia không trả, về sau này cũng có người khác trả cho mình. Mình phải lo cho mình trước. Tại sao mình phải lo cho mình trước và mình phải take care liền? Tại vì lý do đầu tiên, thân của mình, bên kia họ chỉ nói với tiền bạc thôi, không ai lo cho mình, không ai care cho mình hết đó. Mình bị chật xương, chật gân, chật gì đó, chuyện của mình. Họ chỉ để con số, họ chỉ bỏ con số vô cái case của mình và họ không tiết kiệm bao nhiêu tiết kiệm. Không có ai thương mình, lo cho mình chứ. Mình đợi người ta là mình lỗ. Thứ nhì là họ chơi cái chiêu là họ để đợi. Họ nói đợi đi, đợi đi, đợi đi. Tới lúc mà 3-2 tuần sau mình đi bác sĩ, lúc đó ra tòa hay là thưa họ nói, ủa? Bị nặng như vậy mà 2 tuần mới đi bác sĩ, chắc không bị gì đâu, bà đợi tôi, chúng tôi quyết định là có tiền có bảo hiểm rồi bà mới đi, tức là bà không bị gì hết. Tại nếu bà bị đó, bà đã đi rồi, bà không bị gì hết, bà thấy có tiền bà mới đi, bà thấy có bảo hiểm bà mới đi, phải không ạ? Thật ra bà không bị gì hết, chúng tôi không trả đồng nào hết, ra tòa họ có cơ hội thắng hơn, tại vì mình đợi quá lâu. Một người mình, bây giờ mình không nói cái này rất là extreme, nhưng mà không phải nói để cho thí dụ, một người bị bể đầu không ai về nhà quấn khăn lại xong rồi nói để tôi coi coi có bảo hiểm nó trả không, nếu bảo hiểm nó trả tôi mới đi, xong rồi 2 ngày hôm sau chết, bảo hiểm nó có trả không, nó nói đó bà bị bể đầu, ông bị bể đầu sao ông đi bác sĩ mà ông đợi 2 ngày rồi ông chết, bây giờ ông thưa tôi 1 triệu thay vì cái chỉ có 50 ngàn để băng cái đầu đó thôi, bây giờ chưa thưa 1 triệu tại người đó qua đời, chúng tôi không trả, tại lỗi của bà. Bảo hiểm ở đây họ rất nhiều cái chiêu để họ, tại cái này chỉ là thương mại thôi, phải không ạ? Họ thu vô tiền, nhưng mà họ chích ra thì rất là ít, thì họ mới làm ăn được, phải không ạ? Thì khi mà họ chích ra tới khi họ trả tiền cho mình đó, họ sẽ không muốn trả tiền, họ không muốn công bằng, họ muốn tiết kiệm thôi. Nếu quý vị muốn công bằng, quý vị phải làm những gì bảo vệ cho mình trước. Đó, sorry Tom nói, Tom, tại vì mình thấy rất nhiều người Việt Nam mình quá hiền, ngồi đó đợi bảo hiểm nó chỉ đâu đi đó. Nó cho mới được làm. No, đây là nước tự do. Mình lo cho mình trước đi. Ok chị.
Dạ.
Dạ, sorry chị. Dạ, thông dùng cái ví dụ chị để thông nói, để thông khuyên thính giả, để tại mình thấy chuyện này sẽ rất nhiều, rất rất tội nghiệp cho người Việt Nam mình, tại vì mình có tính tình không muốn đụng chạm, nhẹ nhàng rồi hiền lành, nhưng mà bị ăn hiếp. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Tôi là Thom Hoàng, và nếu thính giả cũng thắc mắc ngoài chương trình, muốn gọi thẳng tới văn phòng, số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và hẹn gặp trong những chương trình tới.